Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Political Economy for Public Policy của Ethan Bueno de Mesquita là giáo trình nhập môn về chính trị của quá trình hoạch định chính sách công. Thay vì xem chính sách chỉ là bài toán chọn phương án hiệu quả nhất về kinh tế, cuốn sách đặt nó trong bối cảnh quyền lực, lợi ích, thể chế và tương tác chiến lược giữa các tác nhân. Tác giả sử dụng công cụ của kinh tế học chính trị hiện đại, đặc biệt là lý thuyết lựa chọn xã hội và lý thuyết trò chơi, để nối các môn thường được học tách rời như kinh tế học, thống kê và khoa học chính trị. Sách lần lượt đi từ câu hỏi chuẩn tắc, xã hội nên coi điều gì là tốt, đến các thất bại phối hợp, tạo lý do cho can thiệp công, rồi phân tích vì sao chính phủ có thể không thực hiện được chính sách mong muốn. Với bài tập cuối chương và phụ lục về lý thuyết trò chơi, đây là tài liệu phù hợp cho sinh viên năm cuối và học viên cao học đã có nền tảng định lượng cơ bản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ câu hỏi xã hội nên làm gì đến câu hỏi ai có quyền quyết định. Một điểm khởi đầu quan trọng của sách là phân biệt giữa đánh giá chính sách theo chuẩn tắc và giải thích chính sách như một kết quả chính trị. Ở tầng chuẩn tắc, nhà phân tích cần một tiêu chuẩn để nói phương án nào tốt hơn. Tác giả giới thiệu các nền tảng từ lý thuyết chính trị, lựa chọn xã hội, tư duy Pareto và chủ nghĩa vị lợi. Tiêu chuẩn Pareto nhấn mạnh trường hợp một thay đổi làm ít nhất một người khá hơn mà không làm ai kém hơn. Nhưng trên thực tế nhiều chính sách phân phối lại luôn tạo ra cả người được lợi lẫn người chịu thiệt. Vì vậy, phân tích không thể dừng ở các cải thiện Pareto, cách tiếp cận vị lợi giúp đặt vấn đề tổng phúc lợi, nhưng cũng buộc người đọc đối diện với lựa chọn khó về cách cộng gộp lợi ích và thiệt hại của các cá nhân. Lý thuyết lựa chọn xã hội bổ sung một trở ngại khác là việc chuyển sở thích riêng lẻ thành quyết định tập thể không hề tự động hay hoàn toàn nhất quán. Nhờ vậy, sách làm rõ rằng một khuyến nghị được xem là hiệu quả vẫn chưa bảo đảm sẽ được lựa chọn. Chính sách công luôn có hai lớp câu hỏi gắn với nhau, xã hội đánh giá kết quả bằng tiêu chí nào và quy tắc chính trị nào biến các sở thích khác nhau thành hành động tập thể. Thứ hai, ngoại tác, phối hợp và cam kết là ba nguồn gốc trọng yếu của nhu cầu chính sách. Cuốn sách dùng các mô hình về tình thế, tiến thoái lưỡng nan xã hội để giải thích khi nào chính sách có thể nâng cao phúc lợi. Ngoại tác xuất hiện khi hành động của một cá nhân hay tổ chức tạo chi phí hoặc lợi ích cho người khác mà không được phản ánh đầy đủ trong quyết định riêng. Trong trường hợp đó, lựa chọn có lợi cho từng bên có thể tạo kết quả kém cho xã hội, mở ra lý do cho các công cụ như thuế, trợ cấp, quy định hoặc cung ứng công. Vấn đề phối hợp lại khác vì các bên có thể cùng hưởng lợi nếu chọn tương thích với nhau, nhưng thất bại do thiếu thông tin chung, thiếu kỳ vọng chung hoặc tồn tại nhiều điểm cân bằng. Vai trò của chính sách khi ấy không nhất thiết là áp đặt một kết quả mà có thể là tạo tiêu chuẩn, tín hiệu và quy tắc giúp các chủ thể cùng phối hợp. Vấn đề cam kết xảy ra khi một lời hứa hôm nay không đáng tin vì động cơ ngày mai thay đổi. Chính phủ, nhà đầu tư, cử tri và quan chức đều có thể đối diện với dạng bất nhất này. Việc tách ba dạng vấn đề giúp tránh một sai lầm phổ biến là coi mọi thất bại thị trường hay thất bại tập thể đều cần cùng một biện pháp can thiệp. Mỗi cơ chế thất bại đòi hỏi chẩn đoán riêng và hiệu quả của chính sách phụ thuộc vào việc chẩn đoán đó có đúng hay không. Thứ ba, lý thuyết trò chơi biến chính sách thành bài toán tương tác chiến lược. Đóng góp phương pháp nổi bật của Political Economy for Public Policy là sử dụng lý thuyết trò chơi như ngôn ngữ chung để phân tích hành vi chính trị và hành vi chính sách. Thay vì giả định một nhà nước thống nhất, toàn năng và chỉ theo đuổi lợi ích xã hội, cách nhìn này yêu cầu xác định các tác nhân, mục tiêu của họ, lựa chọn sẵn có và kỳ vọng của mỗi bên về phản ứng của bên kia. Một chính sách không chỉ thay đổi giá cả, ngân sách hay quy định, mà còn thay đổi động cơ của cử tri, nhóm lợi ích, cơ quan hành chính và chính trị gia. Vì thế, một thiết kế tốt trên giấy có thể tạo phản ứng né tránh, vận động chính trị, trì hoãn hoặc thực thi chọn lọc. Lý thuyết trò chơi đặc biệt hữu ích khi kết quả của một bên phụ thuộc vào hành động của các bên còn lại, như trong hợp tác, mặc cả và thực thi cam kết. Sách không dùng mô hình chỉ để tăng tính kỹ thuật. Mô hình được đặt cạnh bằng chứng thực nghiệm và các tình huống ứng dụng nhằm giúp người học thấy giả định nào đang quyết định kết luận. Các phụ lục tự chứa về khái niệm trò chơi bao gồm biểu diễn chiến lược và cân bằng, hỗ trợ người đọc không có nền tảng chuyên sâu. Giá trị chính là rèn một thói quen phân tích. Trước khi đề xuất giải pháp, cần hỏi ai sẽ phản ứng vì động cơ gì và liệu các phản ứng đó có làm đảo ngược mục tiêu ban đầu hay không. Thứ tư, quy trình chính trị tạo ra ràng buộc công nghệ và động cơ đối với nhà nước. phần sau của sách chuyển trọng tâm từ lý do chính sách có thể cải thiện phúc lợi sang lý do chính phủ thường không đạt được kết quả lý tưởng. Tác giả nhấn mạnh rằng chính quyền không chỉ bị hạn chế bởi nguồn lực, thông tin và năng lực hành chính mà còn bởi các động cơ phát sinh từ chính quy trình chính trị. Nhà hoạch định có thể phụ thuộc vào sự ủng hộ của cử tri, đảng phái, cơ quan lập pháp, quan chức thực thi hoặc các nhóm có tổ chức. Những phụ thuộc này ảnh hưởng đến nội dung chính sách được lựa chọn, thời điểm ban hành và mức độ thực thi. Vì vậy, đánh giá một đề xuất không nên dừng ở câu hỏi nó có sửa được ngoại tác hay không. Cần hỏi thêm liệu người có thẩm quyền có động lực thông qua nó không. Cơ quan thực thi có thông tin và lợi ích phù hợp không? Và các nhóm chịu tác động có thể tác động ngược lại bằng cách nào? Khái niệm ràng buộc công nghệ ở đây bao gồm giới hạn về tri thức và năng lực chuyển mục tiêu thành hành động. Ràng buộc động cơ nói đến việc người thực hiện có thể theo đuổi mục tiêu khác với mục tiêu xã hội. Cách phân tích này tạo thế cân bằng cần thiết, vì nó không lãng mạn hóa thị trường, nhưng cũng không mặc định nhà nước là người sửa chữa vô điều kiện. Chính sách là kết quả của một quá trình thực tế với thông tin không hoàn hảo, quyền lực phân tán và lợi ích không đồng nhất. Cuối cùng, sự thống nhất giữa kinh tế học, thống kê và khoa học chính trị trong đào tạo chính sách. Cuốn sách nổi bật trong dòng giáo trình chính sách vì không trình bày chính trị như phần bối cảnh phụ thêm sau khi đã học kinh tế học. Chính trị được đưa vào ngay trong cấu trúc lập luận về lựa chọn công. Từ đó, sách tạo sự liên kết phương pháp giữa kinh tế học, thống kê và khoa học chính trị. Kinh tế học cung cấp ngôn ngữ về động cơ, phúc lợi và đánh đổi. Lý thuyết trò chơi làm rõ tương tác chiến lược, bằng chứng thực nghiệm và các trường hợp ứng dụng giúp kiểm tra xem những dự đoán của mô hình có phù hợp với thế giới thật hay không. Sự kết hợp này hữu ích vì người học chính sách thường gặp một khoảng cách giữa việc tính được một phương án hiệu quả và việc hiểu tại sao phương án ấy không được thông qua hoặc không được thực thi như dự kiến. Cuốn sách không hứa rằng mô hình có thể thay thế phán đoán thực tiễn. Ngược lại, mô hình đóng vai trò kỷ luật hóa suy luận, buộc người đọc nói rõ giả định, tác nhân và cơ chế nhân quả trước khi đi đến kết luận. Các bài tập cuối chương hỗ trợ việc chuyển từ tiếp nhận khái niệm sang tự áp dụng chúng. Tuy nhiên, đây không phải là văn bản nhập môn hoàn toàn không định lượng. Sách hướng tới người học có thể theo dõi lập luận hình thức và có một ít kiến thức giải tích. Đổi lại, người đọc nhận được một khung nhất quán để phân tích nhiều lĩnh vực chính sách, mà không phải học lại một bộ trực giác hoàn toàn mới cho từng lĩnh vực. Kết luận, Political Economy for Public Policy phù hợp nhất với sinh viên năm cuối. Học viên cao học và người làm phân tích muốn hiểu chính sách công như một quá trình vừa chuẩn tắc vừa chính trị. Người đọc nên có sự thoải mái nhất định với lập luận định lượng và một ít giải tích, dù các phụ lục của sách giúp xây dựng nền tảng lý thuyết trò chơi cần thiết. Lợi ích thực tiễn của cuốn sách không nằm ở việc cung cấp một danh sách công thức sẵn dùng cho từng lĩnh vực, mà ở khả năng cải thiện cách đặt câu hỏi. Khi gặp một vấn đề như ngoại tác, thiếu phối hợp hay lời hứa thiếu đáng tin, người đọc có thể xác định cơ chế cốt lõi trước rồi mới cân nhắc công cụ can thiệp. Khi đánh giá một đề xuất, họ cũng được nhắc phải xét phản ứng chiến lược, năng lực thực thi và các động cơ chính trị có thể làm lệch kết quả. So với nhiều giáo trình chính sách thiên về quy trình hành chính, mô tả thể chế hoặc đánh giá chi phí lợi ích tách rời khỏi chính trị, cuốn này khác biệt ở việc dùng kinh tế học chính trị làm khung thống nhất. Nó không coi hiệu quả kinh tế là câu trả lời cuối cùng, cũng không coi chính trị chỉ là vật cản ngẫu nhiên. Thay vào đó, sách cho thấy chính trị là một phần của cơ chế tạo ra chính sách, quyết định cả điều gì có thể làm lẫn điều gì thực sự xảy ra. Đây là giá trị trí tuệ bền vững nhất của tác phẩm. Nếu bạn muốn ủng hộ Ethan Beno de Mesquita, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!